Quán ăn và bướm. Chúng tôi đã thu xếp xong việc này. Indra bán hết chỗ vàng chúng tôi có được. Ông bố già ngạc nhiên thấy tôi không đụng đến những mẫu vàng vụn mà ông cho con gái để hai chúng tôi cùng dùng. Ông nói, tôi cho anh chị đang chị xài, của hai anh chị đấy, anh chị sử dụng thế nào tùy ý, không phải hỏi tôi. Anh chị cứ việc làm. Kể ra, ông bố vợ phù thủy của tôi cũng không đến nỗi nào. Cô nàng của tôi là loại đặc biệt rồi, vừa là nhân tình, vừa là vợ, vừa là bạn. Không có chuyện cãi cọ, vì tôi nói gì, nàng cũng vâng. Nàng chỉ khá khó chịu chút xíu khi tôi xăm vú cho các bạn đồng hương của nàng. Thế là tôi trở thành chủ tiệm ăn thắng lợi, nằm trên đường Water Street, đúng ngay giữa bến cảng Georgetown. Wish nấu bếp, anh thích vậy, đó là nghề của anh. Anh cục đi chợ và nấu mì hoành thánh, một thứ mì tàu. Món đó làm như sau, lấy tinh bột mì trộn với lòng trắng trứng rồi nhào cho nhuyễn. Đống bột được nhào khô rất lâu rất kỹ, bột nhào rất nặng, đến nỗi anh cục phải nhảy lên trên đống bột. Đùi tựa vào một cây gậy nhẵn bóng gắn chặt ở giữa bàn. Một đùi gác lên cây gậy. Cánh tay độc nhất nắm chặt cây gậy đó. Anh nhảy một chân quanh bàn để nhào bột. Làm như vậy có được một thứ bột hồ nhẹ rất ngon. Sau cùng cho thêm chút bơ vào, vị của nó tuyệt vời. Quán này chủ trước bị vỡ nợ đã nhanh chóng nổi tiếng. Indra có một cô gái Ấn Độ trẻ và rất xinh tên là Daya phụ giúp, đã phục vụ đông đảo khách hàng cứ xô đến tiệm chúng tôi để nếm món ăn tàu. Tất cả dân tù vực ngục đều tìm đến. Ai có tiền thì trả, ai không có thì mời ăn không. Quýt nói, cho người đói ăn sẽ gặp vận may. Chỉ có một điều phiền phức. Hai cô phục vụ, trong đó có Inara, lại quá hấp dẫn. Lính thủy Mỹ, Anh, Thụy Điển, Canada và Na Uy có ngày đến ăn hai lần để được ngắm cảnh ấy. Các bạn tôi gọi tiệm ăn của tôi là tiệm ăn của những kẻ nhồm gái. Tôi là đại diện chủ. Đối với mọi người, tôi là ông chủ, không có quầy thu tiền. Người chạy bàn đưa tiền cho tôi, nhận tiền xong tôi bỏ túi. Khi cần, tôi lấy tiền lẻ ra thối lại. Tiệm ăn mở cửa từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Không cần phải kể, ai cũng biết rằng vào khoảng 3 giờ đêm, tất cả bọn đĩ điếm trong khu đã kiếm khá tiền trong đêm, đều kéo kép hay khách của chúng đến tiệm chúng tôi ăn món gà curry hay rau salad với mầm đậu. Khách có uống bia nữa, nhất là bia Anh. Rượu rum của địa phương rất ngon, soda hay Coca-Cola. Vì quán là điểm hẹn của dân Pháp vượt ngục, tôi đã trở thành người giúp nơi ẩn náu, là cố vấn, là người phân xử, là bạn tâm sự của tất cả đám tù đầy ở đây. Nhưng tình trạng đó cũng làm tôi nhiều lần gặp chuyện rắc rối. Một người chuyên sưu tập bướm đã cắt nghĩa cho tôi nghe cách săn bướm trong rừng. Trước hết, anh ta cắt hình một con bướm trong một miếng bìa cứng rồi dán vào đấy đôi cánh con bướm bướm thuộc giống mà anh định săn. Tấm bìa được gắn vào đầu một cây gậy dài 1 mét. Khi săn bướm, anh ta cầm cây gậy và cử động làm sao cho bướm giả có vẻ như đang bay lượn. Anh phải săn ở những khoảng trống, có ánh nắng trong rừng. Anh phải biết giờ nở trứng của từng loại bướm. Có những loài chỉ sống được 48 giờ, và mỗi khi ánh nắng chiếu vào chỗ quang đãng, những con bướm mới nở lao vào vùng ánh sáng đó để tìm bướm cái cho thật nhanh. Khi chúng thấy con bướm mồi, từ rất xa, chúng ập đến. Nếu con bướm mồi là bướm đực, thì bướm đực sẽ lao đến để đánh. Thế là anh cứ việc dùng cái vợt nhỏ cầm ở tay trái để bắt bướm. Cái lưới vợt có một chỗ thắt eo, làm người săn bướm có thể tiếp tục bắt thêm bướm mà không sợ những con đã lọt lưới bay đi mất. Nếu con mồi làm bằng cánh của con bướm cái, thì các con đực cũng tìm đến để ấp con cái và kết quả vẫn là một. Bướm đẹp nhất là loại bướm hay bay đêm, Nhưng vì chúng thường va vào các vật chướng ngại, cho nên rất khó bắt được con nào còn đôi cánh nguyên vẹn. Hầu hết cánh của loài bướm này đều bị sức nham nhở. Đối với loài bướm đêm, phải lên tận gần ngọn cây cao, rồi giăng một tấm vải trắng to lồng trong khung. Đằng sau để một cây đèn đất thật sáng. Những con bướm đêm to, sải cánh, dài từ 15 đến 20cm, bay dính vào tấm vải trắng. Thế là chỉ cần đè lên ngực nó thật nhanh cho nó chết ngạt. Phải làm sao cho nó không dãy dụa, nếu không cánh của nó sẽ bị hư hại và kém giá trị. Tôi có một cái tủ kính nhỏ, trong đó có những bộ sưu tập bướm, ruồi, trắng nhỏ và dơi hút máu. Hàng tôi có không đủ bán cho khách nên giá rất cao. Một người Mỹ chỉ cho tôi thấy một con bướm phía sau cánh màu xanh biếc của ánh thép, phía trên thì màu lơ nhạt. Người đó bằng lòng trả tôi 500 đô la nếu tôi kiếm được một con bướm thuộc loại này mà lại là lưỡng tính. Tôi kể lại với người săn bướm, anh ta nói có một lần anh ta đã có trong tay một con rất đẹp, được người ta trả 50 đô la. Sau nhờ một người sưu tập đứng đắn khác, anh ta mới biết là mẫu bướm như vậy trị giá đến 2.000 đô la. Thằng mẻo muốn xỏ anh đấy, Babylon à. Nó coi anh là đồ ngốc. Cứ cho là món hàng hiếm đó chỉ đáng giá 1.500 đô la, thì nó cũng lợi dụng sự ngớ ngẩn của anh mà lãi to. Cậu nói đúng, đấy là một thằng xỏ lá. Hay ta chơi lại nó một vố. Làm thế nào? Chẳng hạn như gắn vào thân một con bướm cái, đôi cánh một con bướm đực, hoặc ngược lại. Cái khó là làm sao gắn mà không ai nhìn ra được. Sau nhiều lần thử thất bại, chúng tôi đã khéo léo gắn được hai cánh một con đực vào thân một con cái đẹp tuyệt trần. Chúng tôi đúc những đầu cánh nhọn vào một đường rạch nhỏ xíu, rồi gắn lại bằng nhựa balata. Nó dính rất chặt, có thể cầm đôi cánh dán nhựa mà nhấc cả con bướm lên. Dù có tin mấy cũng không sao nhận ra được. Chúng tôi lồng kín con bướm này cùng nhiều con bướm khác trong một bộ sưu tập thông thường giá 20 đô la. Làm như tôi không quan tâm đến nó. Chúng tôi tính không trật chút nào. Chàng Mỹ vừa để ý thấy đã trơ tráo cầm 20 đô la trong tay để mua bộ sưu tập đó của tôi. Tôi trả lời y là tôi đã nhận bán rồi. Một người Thụy Điển đã mua cả hộp, và món này là của người ấy. Trong 2 ngày, cả người Mỹ cầm cái hộp lên tay đến 10 lần. Sao không chịu nổi, y nói với tôi. Tôi mua con bướm ở giữa 20 đô la, còn anh giữ lại tất. Con bướm ấy có gì khác thường vậy? Và tôi chăm chú xem xét kỹ, rồi tôi reo lên. Nhưng mà này, đây là bướm lưỡng tính mà. Ông nói gì vậy? Ừ đúng thật, trước tôi chưa dám chắc, người Mỹ nói, trông qua kính không rõ lắm, ông cho phép nhé. Y xem xét kỹ con bướm, rất tỉ mỉ, rồi nói, ông bán bao nhiêu? Có lần, chẳng phải ông đã nói với tôi rằng thứ mẫu hiếm này đáng giá 500 đô la sao? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với nhiều người săn bướm rằng tôi không muốn lợi dụng sự không hiểu biết của người đã bắt được con bướm này. Nếu vậy, thì giá là 500 đô la hay là thôi. Tôi mua, ông cứ giữ nó cho tôi. Đây, tôi mang theo có 60 đô la. Tôi đặt trước, coi như việc mua bán thế là xong nhé. Ông cho tôi một tấm giấy biên nhận. Mai tôi sẽ đem nốt tiền lại. Ông nhớ lấy con bướm này ra khỏi hộp nhé. Được rồi, tôi sẽ để riêng nó ra chỗ khác. Biên nhận của ông đây. Đúng giờ mở cửa tiệm, chàng trai nội giống Lincoln đã có mặt. Y xem lại con bướm lần này với một cái kính lúp. Tôi sợ hết hồn khi y xem mặt sau con bướm. Thỏa mãn rồi, y trả tiền, đặt con bướm vào một cái hộp y mang theo, đòi tôi làm chi một cái giấy biên nhận khác, rồi ra đi. 2 tháng sau, tôi bị cảnh sát bắt. Đến sở cảnh sát trưởng giải thích bằng tiếng Pháp cho tôi hay là tôi bị bắt vì có một người Mỹ tố cáo tôi đã lừa gạt ông ta. Về chuyện một con bướm mà ông gắn cánh, cảnh sát trưởng nói, do việc làm gian trá đó nên ông mới bán được 500 đô la. 2 giờ sau, Quýt và Indara đã đến sở với một luật sư nói tiếng Pháp rất thạo. Tôi nói với luật sư là tôi không biết gì về bướm cả. Tôi không phải là người chuyên săn bướm, cũng không sưu tập bướm. Tôi bán những hộp sưu tập bướm là bán giúp cho những người săn bướm, vốn là khách hàng của cái tiệm ăn của tôi. Rồi chính người Mỹ kia đòi mua và đặt giá trước là 500 đô la, chứ không phải tôi này bán cho ông ta. Và nếu đấy, đích thực là một con bướm thuộc loại như ông ta nói, thì chính ông ta mới là người đi lừa, vì ông ta có được một vật trị giá 2.000 đô la. Hai ngày sau, tôi ra trước tòa. Luật sư của tôi kiêm cả việc phiên dịch cho tôi. Tôi nhắc lại luận cứ của tôi. Một điều lợi cho luật sư của tôi là ông có một cuốn catalog có kê giá bướm các loại. Một con bướm như thế được định giá trong sách là trên 1.500 đô la. Cả người Mỹ kia phải chịu tiền phí tổn của phiên tòa. Thêm vào đó, y phải trả tiền thù lao cho luật sư của tôi cộng 200 đô la nữa. Dân anh chị và chân ấn tập trung lại để ăn mừng tôi được thả về bằng một chầu rượu cất lấy. Toàn bộ gia đình Indira đều đến tòa xem xử. Mọi người đều tự hào vì trong gia đình, sau khi tôi được xử trắng án, có một siêu nhân. Bởi họ không bị bịp, họ biết thừa là chính tôi đã gắn cánh con bướm. Cuối cùng, chúng tôi phải bán tiệm ăn đi. Việc ấy tất nhiên sẽ phải tới. Indira và đại gia quá đẹp. Và cái kiểu thoát y đó, lúc nào cũng chỉ bắt đầu hé ra rồi không đi xa hơn. Lại còn làm cho các thủy thủ đầy máu nóng phát điên lên, còn hơn cả khi thấy được một cảnh trần truồng thật sự. Các cô nhận thấy là càng để nửa kính nửa hở gần mũi các thủy thủ bao nhiêu, thì càng được tiền cuộc bo nhiều bấy nhiêu. Cứ nhoài người lên trên bàn ăn là các cô không bao giờ tính đúng được tổng số tiền hay thối được đủ tiền lẻ. Sau thời gian trưng bày bộ ngực làm chàng tính thủy mê mẩn hoa cả mắt, các cô mới đứng thẳng lên hỏi, còn tiền bút bo nữa? À, chết suýt quên. Tội nghiệp cho mấy anh chàng ấy, họ rất hào phóng. Những gã dạy gái ấy, lứa tin được nhân lên, nhưng không bao giờ được thỏa mãn, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Một hôm, xảy ra một việc mà tôi đã lường từ trước. Một thằng cha cao to tóc vuông, mặt đầy tàn nhang, nhìn bộ đùi hở hang chưa thỏa, vừa thấy bóng chiếc quần lót, hắn đã đưa tay ra, và những ngón tay thô bạo của hắn kẹp chặt cô bé Nam Dương của tôi như trong một cái eto. Tay đang cầm một bình nước bằng thủy tinh, cô bé phang cả bình vào đầu nó. Bị đánh như vậy, nó giật mạnh cái quần lót rồi gục xuống. Tôi vội chạy đến để nâng nó dậy, trong khi các bạn nó lại tưởng tôi đến đánh nó, nên chưa kịp làm gì, tôi đã bị một quả đấm trời giáng đúng vào giữa mắt. Tôi không biết thằng cha lính thủy kim boxer ấy thật sự binh bạn hay chỉ muốn chơi một vố thật đã đời cho chồng người đẹp ấn phải chịu trách nhiệm vụ này. Có trời biết được, dù sao tôi cũng nhận được một cú đấm thẳng vào mắt. Quá tin vào thắng lợi, nó đã đứng thủ thế trước mặt tôi và quát. Đánh nào, đánh đi mày. Tôi đã phốc vào hạ bộ của nó. Tiếp theo là một cái húc nhãn hiệu Papillon. Nó đã nằm thẳng cẳng. Trận đánh nhau trở thành một cuộc loạn đả. Anh cục từ trong bếp xông ra cứu tôi. Anh cầm cái gậy làm mì quần thánh vụt tứ tung. Quýt cầm một cái phút xét có hai chạc đầm lia lịa vào đám đông. Một tên lưu manh dân Paris chuyên dự các buổi khiêu vũ theo nhạc trường Lappe đã về hưu dùng một cái ghế tựa làm vũ khí. Indira có lẽ bị bó tay vì mất quần lót nên không tham gia vào cuộc chiến. Kết cuộc là năm gã người Mỹ bị thương nặng ở đầu. Hai gã khác bị những vết đâm có hai lỗ do phút xét của Quýt gây ra ở nhiều chỗ trên thân thể. Máu đổ tùm lum. Một viên cảnh sát da đen, người Brazzaville, chặn ở cửa không cho ai ra. Thật là may, vì vừa lúc ấy, một chiếc xe jeep của quân cảnh tới. Chân đi gật trắng, dù cua dơ cao, họ định dùng võ lực ào ào vào tiệm ăn. Và trông thấy các thủy thủ của họ máu me bê bết như vậy, chắc chắn họ sẽ trả thù. Nhưng người cảnh sát da đen đã đẩy toán quân cảnh lui, tay cầm gậy chắn cửa và nói, đã có cảnh sát hoàng gia đây. Và khi cảnh sát Anh tới, chúng tôi mới phải lên xe chở tội phạm để về sở cảnh sát. Chỉ có một mình tôi mắt bị đánh sưng húp, còn không ai trong bọn tôi bị thương, nên không ai tin là chúng tôi đánh nhau để tự vệ một cách chính đáng. 6 ngày sau, trong phiên xử, quan tòa chấp nhận luận điểm của chúng tôi và cho chúng tôi được tự do, trừ Quýt bị 3 tháng tù vì đánh người có thương tích. Cũng khó bào chữa nổi vô số những vết thương hay lỗ mà Quýt đã ban phát sức rộng rãi cho các đối thủ của anh. Sau đó, trong nửa tháng trời, có đến 6 vụ ấu đả. Chúng tôi cảm thấy không thể nào kéo dài được nữa. Bọn lính thủy nhất định không chịu coi chuyện này như đã kết thúc. Những khách mời lại cứ tiếp tục đến, làm sao phân biệt được ai là bạn của kẻ thù của chúng tôi, ai không phải. Vậy là chúng tôi đã bán tiệm ăn với giá rẻ hơn lúc mua. Quả tình tai tiếng đến như vừa rồi thì khách mua cũng chẳng được bao nhiêu. Anh Cục ơi, ta làm gì bây giờ? Trước khi chờ Quýt được thả, ta cứ nghỉ ngơi đã. Cũng không thể lấy lại chiếc xe ba gác với con lừa được, vì ta đã bán các thứ đó cùng các mối mua hàng rồi. Tốt nhất là không làm gì, cứ nghĩ sao sẽ hay. Quýt đã được về, anh kể lại rằng họ đối xử với anh cũng tử tế. Có một điều phiền là anh ta phải ở cạnh 2 tù nhân bị án tử hình, và người anh lại có cái dở là họ báo cho tội nhân biết 45 ngày trước khi thi hành án là họ sẽ bị treo cổ vào ngày nào, giờ nào, và nữ hoàng đã bác đơn xin ân xá của họ. Thế là cứ mỗi sáng Quýt kể, 2 người tử tù cứ réo lên với nhau. Lại qua 1 ngày nữa rồi, Johnny ơi, chỉ còn chừng này ngày nữa thôi. Và người tử tù kia không ngớt chửi tòng phạm của y suốt cả buổi sáng. Ngoài chuyện đó ra, Quýt được yên ổn và được trọng nể.